là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình hành động 135 của tỉnh ủy tại thị xã Nghi Lộ.
Huyện Văn Chấn phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch đề ra.
Hiện toàn tỉnh có 84 ổ dịch đau mắt đỏ.
Báo động tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử gia tăng.
Tiếp đó là phản ánh Yên Bái triển khai hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội theo nghị định 100 của chính phủ.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, chiều ngày 11 tháng 10, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Chính phủ đã có buổi gặp mặt đại diện giới doanh nhân Việt Nam. Buổi gặp mặt được kết nối trực tuyến với 63 tỉnh thành trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành và đại diện một số doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Đến tháng 9 năm 2023, cả nước có 165.000 doanh nghiệp, gấp 1,2 lần mức bình quân chung giai đoạn 2018-2022. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở cả khu vực nhà nước và ngoài nhà nước đạt tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ và duy trì đóng góp cho ngân sách. Doanh nghiệp trong một số ngành trọng điểm có tín hiệu phục hồi khả quan, đóng góp tích cực cho xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế quốc gia. Một số doanh nghiệp đã chủ động thích ứng với bối cảnh mới, đổi mới sáng tạo, đón bắt xu hướng, tham gia các ngành kinh tế mới, tạo giá trị mới, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế. Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân đã thảo luận sôi nổi về phát triển đội ngũ doanh nhân, về liên kết hợp tác doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp, về vai trò và trách nhiệm của giới doanh nhân trong phát triển doanh nghiệp và cống hiến xây dựng đất nước Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu và khát vọng phát triển đất nước mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Tỉnh Yên Bái hiện có 3.178 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký khoảng 38.000 tỷ đồng. Năm 2023, mặc dù chịu ảnh hưởng của tình hình thế giới, giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao, song các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì ổn định, sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ. Hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2023 có lãi với tổng doanh thu đạt trên 196 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế khoảng 9,1 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh đều có sự tăng trưởng về doanh thu và các khoản thuế nộp ngân sách nhà nước. Doanh thu của các doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt trên 38.500 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ khá sôi động, du lịch thu hút đông đảo lượng khách đến tham quan. Nhờ nỗ lực triển khai các chính sách hỗ trợ phục hồi phát triển doanh nghiệp kịp thời của chính phủ cũng như nỗ lực vượt qua khó khăn, tinh thần đổi mới chủ động thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã có nhiều tín hiệu phục hồi khởi sắc. Tại buổi gặp mặt, các doanh nhân mong muốn Đảng, Chính phủ quan tâm và có các giải pháp kịp thời để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục phát triển ổn định và bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 11 tháng 10, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng tổ công tác số 6 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 theo chương trình hành động 135 của Tỉnh ủy tại thị xã Nghi Lộ. Qua đó chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ thị xã. Thực hiện chương trình động 135 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, Thị ủy Nghi Lộ đã ban hành kế hoạch số 73, đề ra 24 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, 40 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, môi trường, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện trong năm 2023. Kết quả 9 tháng năm 2023 đã có 9 chỉ tiêu dự kiến thực hiện vượt kế hoạch giao như tổng sản lượng lương thực có hạt, trồng rừng, số lao động tạo việc làm mới, tỷ lệ giảm nghèo, kết nạp đảng viên mới. Có 17 chỉ tiêu dự kiến đạt 100% kế hoạch giao như chỉ số sản xuất công nghiệp, số lượt khách du lịch, thành lập mới doanh nghiệp, hợp tác xã. Duy nhất có một chỉ tiêu thị xã Nghi Lộ dự kiến không đạt kế hoạch giao là thu ngân sách. Đến hết tháng 9 năm 2023 mới đạt gần 72 tỷ đồng, bằng 32,5% dự toán giao, thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. Đặc biệt, nguồn thu từ sử dụng đất chiếm gần 60% cơ cấu thu ngân sách của thị xã, nhưng mới đạt gần 24 tỷ đồng, bằng 18% dự toán và bằng 22% so với cùng kỳ. Nguyên nhân được xác định là do thị trường bất động sản đóng băng, các quỹ đất mở bán không có hồ sơ đấu giá, dẫn đến kết quả thu ngân sách không đạt kịch bản xây dựng. Tiến độ thu tiền sử dụng đất thấp dẫn đến chưa có nguồn chi đầu tư đảm bảo cân đối theo quy định. Hết tháng 9 năm 2023, giải ngân vốn các công trình dự án trên địa bàn thị xã chậm mới đạt trên 50%. Tại buổi làm việc, thị xã Nghi Lộ đề nghị tỉnh cân đối bố trí kinh phí để triển khai chương trình phát triển đô thị thị xã Nghi Lộ giai đoạn 2023-2025 đã được phê duyệt, mở rộng khán đài sân vận động thị xã để phục vụ các hoạt động văn hóa, du lịch, nâng cấp khu di tích lịch sử Căng và Đồn Nghĩa Lộ để phục vụ nhân dân và du khách tham quan. Quan tâm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực thu ngân sách, giải ngân vốn xây dựng cơ bản, tạo điều kiện để thị xã xây dựng các mô hình trường học du lịch, đồng thời cho chủ trương sáp nhập một số đơn vị hành chính trên địa bàn thị xã do không đảm bảo tiêu chí về diện tích và dân số. Ghi nhận những kết quả mà thị xã Nghĩa Lộ đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu năm 2023 đến nay, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn hạn chế của thị xã, trong đó có hai chỉ tiêu được giao theo chương trình hành động 135 của thị xã hiện đứng cuối trong 9 đơn vị cấp huyện là thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công. Công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án còn nhiều vướng mắc, quản lý đô thị còn hạn chế nhất định, thu hút đầu tư đạt kết quả chưa thực sự khả quan. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu thị xã Nghĩa Lộ cần nhanh chóng rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp, trên cơ sở đó đề ra những nhiệm vụ giải pháp cụ thể với tiến độ chi tiết cụ thể theo từng ngày, từng tuần, từng tháng. Đối với các chỉ tiêu thu ngân sách, thị xã Nghĩa Lộ cần xác định lại từng nguồn thu cụ thể để có giải pháp đôn đốc chống thất thu, mất cân đối ngân sách. Cùng với đó đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hợp tác xã, thực hiện rà soát các quỹ đất được các nhà đầu tư quan tâm, vận động các nhà đầu tư khi chúng đấu giá thực hiện nộp tiền ngay để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về ngân sách. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thị xã cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu, quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, làm tốt công tác quản lý đô thị, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, làm tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy.
Sáng nay, Đoàn ủy khối cơ quan Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến góp ý về tổng kết 15 năm thực hiện quy định 171 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở, cơ quan hội quần chúng. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Qua 15 năm thực hiện quy định số 171 của Ban Bí thư, nhiều nội dung của quy định đến nay vẫn còn phù hợp, có tính chỉ đạo xuyên suốt. Việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các đảng bộ, chi bộ cơ sở, cơ quan hội quần chúng góp phần củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở hội quần chúng. Tuy nhiên cũng có những nội dung chưa đồng bộ, không còn phù hợp với các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng. Vì vậy, việc lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung quy định 171 là vấn đề cần thiết để phù hợp với các quy định của Đảng và tình hình thực tiễn hiện nay. Theo đó, các đại biểu đề nghị bổ sung một số nội dung lãnh đạo của cán bộ, đảng viên, hội viên, người lao động gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Tỉnh Yên Bái hiện có 128 tổ chức hội, trong đó có 15 hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, 48 hội đặc thù, 65 hội quần chúng với trên 482.000 hội viên. Các cấp ủy tổ chức Đảng trong tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quy định số 171 của Ban Bí thư. Qua đó, các tổ chức Đảng trong các cơ quan hội quần chúng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định, thực hiện tốt nội quy cam kết về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Tỉnh Yên Bái đề nghị Trung ương sớm sửa đổi bổ sung để phù hợp với tình hình mới, phù hợp với tổ chức hội, được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ và ban hành quy chế mẫu cho từng tổ chức cơ sở Đảng để thống nhất thực hiện hiệu quả. Sau hội nghị lấy ý kiến góp ý, Đảng ủy khối cơ quan Trung ương tiếp thu chọn lọc để đưa vào dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện quy định 171, trình Ban Bí thư xem xét quyết định trong thời gian tới.
Năm 2023, huyện Văn Chấn được giao trên 200 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước để thực hiện 21 công trình. Đến thời điểm này đã giải ngân đạt gần 120 tỷ đồng bằng 60% kế hoạch. Huyện cũng bàn giao đưa vào sử dụng 54 công trình chuyển tiếp. Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong hơn 2 tháng còn lại của năm 2023, huyện Văn Chấn tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ thủ tục liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, các bước chuẩn bị thực hiện dự án để khởi công mới với 47 dự án trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kinh tế kỹ thuật theo quy định. Trong đó ưu tiên đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để triển khai các chương trình dự án đảm bảo tiến độ chất lượng theo yêu cầu đề ra.
Toàn tỉnh hiện có 84 ổ dịch đau mắt đỏ lưu hành ở 7 huyện thị với trên 4.800 ca mắc, trong đó trên 2.670 ca đang theo dõi. Tuy nhiên, do nhiều người đau mắt đỏ tin dùng thuốc nhỏ mắt Tobrec dẫn đến tình trạng thiếu cục bộ nguồn cung. Trước thực trạng trên, Sở Y tế tỉnh Yên Bái ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị y tế khẩn trương mua sắm thuốc, kịp thời cung ứng phục vụ điều trị của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc điều trị bệnh. Đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn, kiên quyết xử lý các cơ sở cố tình găm hàng tăng giá. Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân khi đau mắt đỏ cần đến cơ sở y tế để được khám tư vấn điều trị, không tự ý mua thuốc dùng.
Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông toàn tỉnh Yên Bái có trên 1.000 học sinh tham gia ở 10 môn. Kết quả có 497 học sinh đạt giải, chiếm tỷ lệ 46,84%. Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2023-2024 có 10 giải nhất, 60 giải nhì, 138 giải ba và 289 giải khuyến khích. Trong đó, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành có 147 trên 160 học sinh đạt giải, trong đó có 10 giải nhất thuộc về các em trường chuyên Nguyễn Tất Thành. Bên cạnh đó, trường Trung học phổ thông Chu Văn An và trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ đều có trên 50 em đạt giải. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Lộ có 45 học sinh đạt giải. Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh được tổ chức hàng năm nhằm đánh giá công tác dạy và học, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới.
Từ năm học 2022-2023 đến nay, ngành giáo dục thành phố Yên Bái đã ghi nhận trên 30 trường hợp học sinh trung học cơ sở sử dụng thuốc lá điện tử. Số lượng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử trên thực tế có thể còn cao hơn. Việc ngày càng có nhiều học sinh sử dụng thuốc lá điện tử đang gióng lên hồi chuông báo động đối với nhà trường và các bậc cha mẹ học sinh để khẩn trương tìm giải pháp ngăn chặn. Thuốc lá điện tử có nhiều tác hại và gây nghiện giống như các loại thuốc lá điếu, là nguyên nhân gây ra các bệnh về tim mạch, ung thư, hô hấp, nhất là với thuốc lá điện tử bán trôi nổi không rõ nguồn gốc, có pha trộn thêm các chất cấm gây ảnh hưởng xấu tới hành vi lối sống sức khỏe của học sinh tuổi vị thành niên. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 10 phát biểu sau cuộc họp bất thường Bộ trưởng Ngoại giao các nước Liên minh châu Âu EU, Cao ủy phụ trách an ninh và đối ngoại châu Âu, ông Joseph Borrell nhấn mạnh, giải pháp hai nhà nước là do con đường duy nhất cho nền hòa bình giữa Israel và Palestine. Ông Joseph Borrell nhấn mạnh, đa phần các nước EU ủng hộ việc tiếp tục duy trì viện trợ dành cho Palestine. Quan điểm này được ông Borrell nhắc lại tại cuộc họp giữa Bộ trưởng Ngoại giao các nước EU và các quốc gia vùng vịnh diễn ra ngay sau đó tại thủ đô Muscat của Oman. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU cho rằng sự kiện ngày 7 tháng 10 là lời cảnh tỉnh đối với toàn thế giới trong việc cần tiếp tục những nỗ lực xây dựng nền hòa bình cho cả Israel và Palestine để không tái diễn thảm kịch này. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nêu rõ tình trạng bạo lực hiện nay có nguyên nhân gốc rễ là cuộc xung đột lâu dài từ hàng chục năm trước và chưa có hồi kết chính trị. Theo nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc, chỉ có một nền hòa bình đạt được thông qua đàm phán đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của người Palestine và Israel. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự kiến sẽ tới thăm Trung Quốc vào tuần tới và hội đàm với người đồng cấp Vương Nghị. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Moscow và phương Tây do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho biết chuyến thăm của Ngoại trưởng Lavrov dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 10, đúng vào dịp diễn ra Diễn đàn Quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3. Tổng thống Nga Putin cũng dự kiến thăm Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề diễn đàn nhằm tăng cường quan hệ giữa hai cường quốc. Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông chủ điện Kremlin kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi năm ngoái. Ngoại trưởng Lavrov cũng có kế hoạch thăm Triều Tiên vào cuối tháng này, tuy nhiên lịch trình cụ thể vẫn chưa được quyết định. Ngày 10 tháng 10, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA công bố báo cáo mới nhất nhận định nhu cầu khí đốt toàn cầu chậm lại đáng kể trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026. Trong báo cáo về nhu cầu khí đốt trong trung hạn, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho rằng dù căng thẳng thị trường đã hạ nhiệt trong 3 quý đầu năm 2023, nhưng nguồn cung khí đốt vẫn tương đối thắt chặt và giá cả tiếp tục biến động mạnh. Điều này phản ánh sự cân bằng mong manh trên thị trường khí đốt toàn cầu. Theo IEA, mức tiêu thụ khí đốt trên thị trường ở châu Á, Thái Bình Dương, châu Âu và Bắc Mỹ sẽ giảm trong trung hạn do các nước trong khu vực đang đẩy mạnh triển khai các dự án năng lượng tái tạo và nâng cao các tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng. IEA cho rằng tăng trưởng nhu cầu khí đốt sẽ tập trung chủ yếu ở các thị trường đang phát triển nhanh ở châu Á và các nước nhiều khí đốt ở châu Phi và Trung Đông. Trong báo cáo trung hạn lần này, IEA một lần nữa kêu gọi các nước giảm nhu cầu tiêu thụ khí đốt thông qua các biện pháp cải thiện hiệu quả năng lượng để nhanh triển khai các dự án năng lượng tái tạo và thay đổi hành vi. Khu vực Amazon của Brazil gần đây đã phải hứng chịu một đợt hạn hán nghiêm trọng. Theo dữ liệu do Cục Phòng vệ Dân sự bang Amazon của Brazil công bố, tính đến 10 tháng 10, hơn 270.000 người ở bang này đã bị ảnh hưởng từ hạn hán. Tình trạng báo động đã được ban bố ở hầu hết các khu vực và chỉ có 2 thị trấn trong tình trạng bình thường. Theo dữ liệu do cơ quan quản lý cảng Manaus công bố, mực nước sông Negro, một nhánh sông của Amazon gần thủ phủ bang Amazon, đã giảm xuống 14,41m vào ngày 9, thấp hơn 1,4m so với mực kỷ lục ghi nhận trong năm 2010. Cơ quan khảo sát địa chấn Brazil cho rằng mực nước sông Negro có thể tiếp tục giảm trong 2 tuần tới nếu tình hình ở sông chính Amazon không được cải thiện. So sánh dữ liệu cũng cho thấy mực nước sông Negro năm nay giảm nhanh so với năm 2010, với mực nước giảm 36cm chỉ trong một ngày vào ngày 19 tháng 9.
các chuyên gia khí tượng của Viện Nghiên cứu Amazon nhận định rằng tốc độ giảm này là bất thường. Mực nước thấp ở lưu vực sông Amazon đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận tải giao thông đường thủy và nhiều hàng hóa sản xuất tại khu vực thương mại tự do Manaus không thể vận chuyển bán sang các khu vực khác. Theo truyền thông Brazil, giá cước vận chuyển hàng hóa ở Amazon đã tăng từ 40% đến 50%. Do hầu hết các nhà sản xuất sản phẩm điện và điện tử của Brazil được đặt ở Manaus, nên hạn hán sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường hàng hóa Brazil trong dịp Giáng sinh và năm mới.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền triển khai hiệu quả chương trình cho vay vốn nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 của Chính phủ. Từ nguồn vốn này, nhiều cán bộ, công chức, người lao động có thu nhập thấp được tiếp cận và thực hiện được mong ước an cư lập nghiệp, ổn định cuộc sống. Là cán bộ, công chức đang công tác tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Bình với tiền lương ít ỏi, nên việc sở hữu ngôi nhà khang trang luôn là niềm mong ước của vợ chồng chị Trần Thế Yên. Tuy nhiên, mong ước ấy đang thành hiện thực khi gia đình chị được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình cho vay 500 triệu đồng với lãi suất 4,8% năm. Cùng với số tiền tiết kiệm được, gia đình chị đang tiến hành xây dựng ngôi nhà mới. Việc giải ngân rất thuận lợi, không có gì khó khăn, lãi suất của chương trình lại phù hợp với thu nhập của gia đình. Chị Trần Thế Yên, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Qua cái hồ sơ cho vay thì thấy rằng là cán bộ ngân hàng thì hướng dẫn rất là chặt chẽ, đầy đủ và cũng đơn giản các cái thủ tục. Về lãi suất cho vay thì có thể nói là cũng rất là ưu đãi, với cái lãi suất là 4,8% trên năm thì để cho gia đình chúng tôi cũng như là các cái hộ gia đình, các cái đồng chí cán bộ công chức khác thì cũng có thể tiếp cận được và cũng có thể trang trải được để tiếp cận nguồn vốn. Thế và về cái thời gian vay thì cũng có thể nói là đối với chính phủ thì cũng rất là quan tâm. Có cái gói này thì vay thời gian là tối đa là 20 năm. Thế và trả thì có trả trong một phân kỳ, một năm là làm 2 lần. Như vậy thì chúng tôi có thể cân được cái khả năng tài chính để chúng tôi vừa trang trải cho cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cái, cũng như là để có một cái khoản giả nợ cho nó đảm bảo đến cái kỳ hạn để chúng tôi có thể là giả hết nợ được cho ngân hàng.
Cũng như chị Yên, mong ước an cư, lập nghiệp của gia đình anh Hoàng Huy Hiệu công tác tại Hội Nông dân huyện Yên Bình được thực hiện hóa khi mà năm 2022, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân cho vay 270 triệu đồng cùng với khoản tiền tiết kiệm, anh đã xây được ngôi nhà khang trang. Gói vay này rất phù hợp khi thời hạn trả nợ lên đến 25 năm với mức lãi suất thấp, cũng như khoản tiền gốc phải trả hàng tháng phù hợp với nguồn thu nhập của gia đình. Nếu không có khoản vay này thì có lẽ gia đình anh vẫn chưa thể hiện thực được mong ước xây ngôi nhà mới. Anh Hoàng Huy Hiệu ở tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi đã làm thủ tục vay vốn và được các anh cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hướng dẫn. Thì chúng tôi đã được tiếp cận nguồn vốn này và chúng tôi đã vay được trên 200 triệu và để làm cái ngôi nhà chắc chắn, ổn định cuộc sống. Thì vì là cán bộ công nhân viên chức thì cái tiền tích lũy sẽ rất là thấp. Chính vì vậy mà khi mà tiếp cận nguồn vốn này để chúng tôi làm được căn nhà có nguồn vốn, có tiền để làm nhà thì thực sự là và cái thời gian cho vay thì lâu dài. Chính vì thế mà chúng tôi sẽ giảm bớt được cái khó khăn ban đầu để ổn định cuộc sống.
Tính đến thời điểm này, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã giải ngân trên 5 tỷ đồng từ chương trình cho vay nhà ở xã hội, giúp 12 hộ gia đình được vay vốn ưu đãi để xây dựng nhà ở, giúp họ an cư lạc nghiệp, có động lực hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Tôi đã triển khai cho vay trên địa bàn thị trấn Yên Bình và thị trấn Thác Bà. Thì một các hộ gia đình được thụ hưởng cái nguồn vốn này thì cơ bản đã tiếp thu tốt và đã thực hiện xây dựng nhà đáp ứng cái nhu cầu trên địa phương. Thời gian tới thì Ngân hàng Chính sách Xã hội Yên Bình tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện cái chương trình cho vay nhà ở theo Nghị định 100 thì tiếp tục thực hiện cái chủ trương của huyện về việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thì trong đó cái nguồn vốn nhà ở xã hội cũng là một cái kênh tín dụng quan trọng để thực hiện cái mục tiêu đô thị văn minh của huyện Bình.
Chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở theo Nghị định số 100 của Chính phủ là một chương trình lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đến đời sống của cán bộ nhân dân thu nhập thấp. Để thực hiện hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường tuyên truyền phổ biến văn bản hướng dẫn để người dân biết, tiếp cận nguồn vốn, đồng thời tích cực hướng dẫn hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ thủ tục, tích cực giải ngân, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát tránh trục lợi chính sách. Trong 9 tháng năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân 65 tỷ đồng từ chương trình cho vay nhà ở xã hội, giúp 160 hộ gia đình được vay vốn ưu đãi để xây dựng nhà ở. Phấn đấu hết năm 2023 có 170 hộ vay với số tiền trên 70 tỷ đồng. Ông Đỗ Long Thảo, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Thời gian tới thì chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành. Thứ nhất là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền đến các sở ban ngành, các cơ quan công an, cơ quan bộ đội đóng trên địa bàn tỉnh để các đối tượng được vay vốn dễ dàng được tiếp cận. Thứ hai nữa là tăng cường công tác tuyên truyền niêm yết tại các điểm giao dịch xã và thông qua các tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở và các tổ tiết kiệm vay vốn, nâng cao công tác hiệu quả công tác tuyên truyền để giúp cho các nhân dân hiểu thêm về đối tượng chính sách. Và thứ ba nữa là tăng cường công tác áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để giúp cho các hộ và tiếp cận vay vốn một cách nhanh hơn, có hiệu quả hơn. Và tôi hy vọng là trong thời gian tới thì với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến huyện và của các ban ngành đoàn thể và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị xã hội, của tổ tiết kiệm vay vốn thì cái chương trình cho vay nhà ở xã hội theo nghị định 100 sẽ phát triển hơn nữa.
Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái sẽ chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các sở ngành, đơn vị rà soát thẩm định, bảo đảm nguồn vốn đến đúng người thụ hưởng và triển khai giải ngân nhanh chóng kịp thời cho người dân, qua đó phần nào đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho người có thu nhập thấp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, đêm qua đội tuyển Việt Nam đã có trận giao hữu với đội tuyển Trung Quốc. Đội chủ nhà đã chơi tốt hơn các cầu thủ của chúng ta trong hiệp 2 và đã có được điều mình cần. Đội tuyển Trung Quốc với lợi thế được chơi trên sân nhà đã chủ động chơi ép sân đội tuyển Việt Nam. Ở giai đoạn đầu trận, một số lần đội bóng xứ tỷ dân tạo ra những cơ hội ngon ăn về phía khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. Nhìn sang đội tuyển Việt Nam, dù chơi có phần lép vế nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Josie vẫn có những tình huống phản công nguy hiểm. Đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam đều có cơ hội để mở tỷ số trong hiệp 1 nhưng lại bỏ lỡ. Bước sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam nâng cao đội hình hơn để tìm bàn mở điểm. Nhưng khi chưa kịp được ăn mừng, đoàn quân của Chelsea phải nhận bàn thua sau pha dứt điểm của Hoa Kiều Minh. Tiến Linh được tung vào sân ở phút 80 để thay đổi sức sống cho hàng công đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên tiền đạo này lại bị đuổi khỏi sân vào phút 88. Chơi thiếu người, đội tuyển Việt Nam bị đội tuyển Trung Quốc ép sân trở lại. Vào phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, Vu Lây ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Trung Quốc khi thoát xuống và dứt điểm chính xác. Hoàng Đức trước đó chuyền bóng hỏng dẫn tới bàn thua này. Chuyển sang các tin tức bóng đá quốc tế, sau mỗi vòng đấu, Serie A sẽ công bố đội hình tiêu biểu. Ở vòng 8 mùa giải này đã có một cái tên rất quen nhưng lại rất lạ xuất hiện trong đội hình này. Olivier Giroud đã được bầu là thủ môn xuất sắc nhất vòng 8 Serie A. Thường biết đến là một tiền đạo xuất sắc của đội tuyển Pháp, thế nhưng ở vòng đấu vừa qua, Olivier Giroud đã làm chao đảo báo chí Italia khi phải vào vai thủ môn bất đắc dĩ. Ở trận đấu với Genoa, Olivier Giroud đã có những pha cứu thua xuất sắc trong khung gỗ, đã giúp AC Milan bảo toàn chiến thắng 1-0. Với 3 điểm có được, AC Milan đã trở lại ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng Serie A. AC Milan cũng không bỏ lỡ một cơ hội làm ăn. Họ lập tức tung ra mẫu áo thủ môn có tên của Olivier Giroud và ngay lập tức mẫu áo này đã rất ăn khách. Sau một thời gian thất nghiệp, tiền vệ Eden Hazard xác nhận đã dã từ sự nghiệp sân cỏ ở tuổi 32. Kể từ khi chia tay Real Madrid vào cuối mùa giải 2022-2023, Hazard không khoác áo câu lạc bộ nào. Và mới nhất, trên tài khoản Instagram cá nhân, tiền vệ người Bỉ bất ngờ thông báo giải nghệ ở tuổi 32. Hazard viết, chúng ta phải lắng nghe chính mình và nói lời dừng lại đúng thời điểm. Sau 16 năm thi đấu với hơn 700 lần ra sân, tôi quyết định kết thúc sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của mình. Sau 16 năm chơi bóng chuyên nghiệp, Hazard từng giành hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ gồm 2 ngoại hạng Anh, 2 Europa League, 1 FA Cup và 1 League Cup trong màu áo Chelsea, 2 La Liga và 1 Champions League cùng Real Madrid.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 10 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 17-19 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30-31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22-23 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.